những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây, như mưa, như cát biển khơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng và theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Nhã Quyên và Thanh Hùng mời quý thính giả đến phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin chào chị Bích Ti trở lại với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Thanh Hùng. Và Bích Ti cũng xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào với những số phone quen thuộc của đài. Có một số các cô gì cứ gọi cho Bích Ti thì cứ nói là khổ quá đi, muốn nghe chương trình Bích Ti mà rồi cái mùa này nó cứ bị như vậy. Thành ra nó trái cái hướng cái làn sóng hay sao á, thành ra là cái mùa này nó bị như vậy, thành ra Bích Ti cũng đành chịu thôi. Bích Ti cũng rất là tiếc, cũng đành xin lỗi các cô chú gì đó. Muốn nghe lắm, có một số cũng nghe thích là nghe lắm nhưng mà rồi không có thể nghe được nữa. Thì thôi đành chịu vài tháng thì cũng trời trong mây tạnh lại thì là nó hết cái mùa lạnh này thì là nó trở lại thôi. Thì mình cũng đành chịu thôi chứ bây giờ đài thì đã set up từ trước đến giờ mấy chục năm rồi. Đâu có thể đổi được cái làn sóng được nữa, thấy không? Rất là khó, các quý vị thông cảm cho bởi vì Bích Ti cũng nằm trong cái phòng cái làm trong cái nghề truyền thông này cũng rất là lâu. Thành ra Bích Ti hiểu được mỗi lần mà đài mà đổi cái làn sóng thì rất là khó, tốn kém đài rất là nhiều lắm quý vị ơi. Thành ra xin quý vị thông cảm dùng cho đài cho cũng qua cái mùa này thì các quý vị có thể nghe được cái chương trình Bích Ti như mọi lần đó. Thì còn quý vị nào mà không nghe được thì có thể gọi trực tiếp cho Bích Ti để Bích Ti có thể nói chuyện với quý vị sau khi mình off air. Thì Bích Ti tuy là cũng khá bận rộn nhưng mà Bích Ti cũng sẽ dành thời giờ để mà nói chuyện cùng với các quý thính giả thân thương. Vâng, Bích Ti xin cảm ơn nhiều lắm. Vâng, và bây giờ xin trở lại với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Và một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 thì hy vọng quý vị vẫn có thể nghe được đài 1600 AM qua những cái app trên phone, hoặc là quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Thì hồi nãy anh Thanh Hùng cũng đã có chết lại cái số phone này thì vẫn nghe được. Nha quý vị, 605-475-8076, hoặc quý vị có thể vào website của đài là saigondallasradio.com. Cũng như cô hồi nãy, Nhã Quyên chưa có lấy kịp tên của cô, thì nếu mà cô muốn nghe lại thì cô có thể vào website của đài. Thì vừa sau chương trình xong của cô Betty thì Nhã Quyên cũng đã upload lên những cái chương trình của cô, thì quý vị cũng có thể nghe lại những cái chương trình này. Và xin kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Hằng Mỹ trong bức thư ngày hôm nay. Cô Hằng Mỹ 42 tuổi và có chồng, thì chồng cô lớn hơn cô 10 tuổi và cách đây 12 năm thì mẹ của anh ta cũng đã về Việt Nam, và mẹ của anh ta là bạn cùng thời trung học, thời còn đi học ở bên Việt Nam với mẹ của cô, và cũng đã làm mai mối cho hai người, và anh cũng đã về Việt Nam lấy cô sang đây. Và hai người có hai đứa con gái, một đứa 8 tuổi và một đứa 6 tuổi. Anh là một kỹ sư. Cô thì cũng đã tốt nghiệp ở bên Việt Nam rồi, và cô qua đây làm accountant, làm kế toán cho một công ty Việt Nam. Và hồi lúc đó cũng có về Việt Nam cách đây vài tháng thì anh có về Việt Nam và có quen... Và cô có một đứa cháu gái rất là xinh đẹp, mới 22 tuổi. Và 5 tháng trước thì trong một cái lần anh đi công tác thì anh về Việt Nam, và khi mà về lại Hoa Kỳ thì anh thường bỏ cơm hay thức khuya và hay nói chuyện phone rất là lâu. Và cách đây 3 tuần thì người chị họ của cô cũng đã gọi sang nói là đứa con gái của mình đã có bầu 5 tháng với chồng cô rồi. Và khi mà nghe câu chuyện này thì cô rất là đau lòng và cô không biết phải nên làm sao. Một bên là đứa cháu gái của mình và một bên là chồng mình. Xin kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô trong bức thư ngày hôm nay, cô Hằng Mỹ. Xin trở lại với cô Betty ạ.
Quá nhiều lần Betty cũng đã nhắc nhở đến quý vị rồi là chúng ta đi đâu á, nhất là đi về Việt Nam đó, thì có thăm có chơi gì chăng nữa thì đi phải có vợ có chồng. Nhiều khi có vợ có chồng mình cũng phải đề phòng nữa, chứ không phải là cứ đi có vợ có chồng là được đâu. Có ở bên Cali này có mấy ông thỉnh thoảng có gặp Betty trong mấy cái party đó, cứ ra biết Betty làm mấy chương trình này đó, thành ra mấy ông qua, mấy ông ghé lại, mấy ông nói chuyện, mấy ông nói chị Betty biết không, mấy bà mấy cô tưởng giữ được mấy ông chồng khó lắm, không dễ đâu. Như về Việt Nam ấy, nói thiệt chị nghe, tụi tôi không muốn thôi, chứ tụi tôi nghe là có vợ sát bên cạnh tụi tôi cũng dù đi được á, chứ không phải là không được đâu. Mấy ông nói thiệt vậy đó. Thành ra Betty nói là cũng tùy tính người thôi, nhiều khi mình giữ chồng mình quá nó cũng không có bị để cho ông chồng ông có thể là cũng khắt khe quá, nhiều khi ông được tự do một tí, là với lại nhiều khi có những người bạn ở bên Việt Nam nữa, hoặc là những người bạn hoặc là những người anh em bà con họ hàng gì đó mà bên Việt Nam đó, thì lấy cớ này cớ nọ rủ chồng mình đi chơi trong vòng một tiếng hay hai tiếng gì đó, mình đâu có biết cái chuyện gì xảy ra trong lúc đó đâu, chẳng lẽ lúc nào mình cũng đi theo, thế không ạ? Thì những cái lúc đó thì mấy ống lại đi chơi bời lung tung hết, rồi mấy ống hẹn hò với người này người kia mình đâu có biết được, rồi mấy ống nhờ bạn bè đến làm bộ đi với mình, nhưng mà thật sự ra mấy ống đã có arrest tất cả rồi, thấy không? Đó, đi ra khỏi nhà là mấy ống lại có chuyện khác, mấy ống cái chương trình của mấy ống là đi gặp người này người kia, mình đâu có biết được, thành thử ra là cũng khó nói lắm. Nhưng mà ít nhất ra nếu mà có vợ đi theo thì cũng làm đó là một cái sự cản trở mà cũng rất là thực tế nữa. Thì thôi, mình cứ làm được cái gì trong cái sức mình thì mình làm. Nhưng mà Betty nói là đi đâu có vợ có chồng thì nó lúc nào cũng tốt hơn hết. Nhưng mà ăn thua là cái tính tình của cái người chồng của mình thôi. Chứ nếu mà người chồng mình mà biết đề phòng những cái chuyện đó, biết mình hay bùa, nghĩa là mình hay sa ngã hoặc là mình yếu lòng á, thì đã đề phòng chuyện sẽ đề phòng những cái chuyện như vậy, đừng có nên về Việt Nam nữa. Đó là như vậy thôi. Tại Betty có một cái người em họ bên này đó, thì Betty hỏi sao mấy em không có về Việt Nam. Cái người em họ nó nói như này: chị ơi, chị, em mà về Việt Nam là em đau đầu lắm. Hỏi tại sao em đau đầu, nói chứ em mà về Việt Nam á, mấy cô chung quanh á, là nhiều khi em không giữ được lòng của em á, là cũng tội cho bà xã em. Thì cậu em cậu nói như vậy, cậu biết là nhiều khi cậu cũng có thể là sự dưới cái sự quyến rũ của sắc đẹp của những cái cô gái Việt Nam đó, thì có thể nếu mà cậu về Việt Nam một mình á, thì là không có vợ cậu đi á, thì cậu có thể sẽ bị sa ngã như vậy, bởi vì cậu biết cái ưu điểm của cậu như vậy, thế không ạ? Thành ra cậu nói với Betty là cậu không có về Việt Nam một mình như vậy đâu. Đó là những cái người đàn ông mà Betty nghĩ rằng đây là họ biết control, họ biết những cái điểm điểm yếu điểm của họ, họ control như vậy thì nó đỡ cho cái gia đình. Thế mà chứ thật sự ra những cô gái Việt Nam nhiều cô dễ thương lắm, vừa xinh đẹp mà lại dễ thương, chứ không phải cô nào mà cũng lợi dụng này lợi dụng kia đâu. Cái đó mình nói ra thì thật là vô lý, bởi vì những cái số cô đó cô cũng đã qua bên này và cô đã hội nhập với xã hội bên này cũng rất là đàng hoàng, thế không ạ? Thành nó cũng tội cho mấy cô ở bên Việt Nam là bị mang tiếng là cứ dụ dỗ này nọ dụ dỗ kia, nhưng mà thật sự tại vì mấy ông nữa, những gái Việt Nam mình bây giờ họ muốn đi ra ngoài mà họ không có không dám có người yêu ở Việt Nam nữa, thành ra họ đợi một người nào đó đi về rồi họ gặp, và họ có thể vì cái tình yêu thật sự nữa chứ không phải là không đâu, đừng có nói là họ Việt Nam họ lợi dụng đâu, cũng phải là hoàn toàn nó là như vậy. Bởi vì khi mà cái tình cảm nó đến thì nó đến thôi, cũng khó lắm. Thành ra nếu mà mình cố gắng mình tránh được những cái điều gì đó để mà giữ gìn cho cái hạnh phúc của gia đình của mình thì nó tốt hơn. Thôi, chắc quý vị nghe Betty nói là Betty các quý vị thích nghe hơn là thích gọi vào để góp ý. Betty mong rằng quý vị gọi vào góp ý thêm vào để cho cô Hoàng Mỹ cô có quyết định trong cái vấn đề này, bởi vì một bên là cháu với một bên
là
con
chồng.
Cháu con bên là chồng nữa thì cũng rất là khó xử.
Dạ vâng, đây là, xin lỗi quý vị, đây là một câu chuyện hết sức là đau khổ phải không anh chị Betty? Một
thì
bên
đúng như
là
vậy.
cháu ruột của mình, một bên là chồng nữa. Mà bây giờ cái chuyện nó đã vỡ lở ra rồi, lại có con với cái đứa cháu của mình nữa. Phải nói là hết sức là đau lòng.
Dạ vâng, và xin cho Nhã Quyên và Thanh Hồng kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Quán Xuân nè Nhã Quyên ơi.
Trời ơi, hội vô, hội vô.
Hội tới rồi. Xuân nghe gọi bà nữa không?
Rồi mà chị.
Chị Quán Xuân gọi bà thì kính.
Hy vọng đừng hốt hội chót nữa. Giờ Nhã Quyên dẹo em nó bích đi. Đánh đòn
đi. Dạ vâng, xin chào chị Quán Xuân ạ.
Chào anh Thanh Hùng, chào chị Bích, chào Nhã Nguyên.
Dạ.
Cái câu
chị Quảng Sinh nghe nghe chị Quảng Sinh ơi, Bích nói chị nghe, nhiều người thích chị Quảng Sinh cho ý kiến lắm đó.
Dạ. Không dám đâu. Em là thuộc loại mà coi như quở dễ sợ tám nhất trên đời hình như. Nhiều khi thấy nói nhiều quá gọi vô hoài cũng ngại lắm á qua Nhã Nguyên.
Không, em không thấy ngại.
Chị ngại.
Chị biết không, biết. Chương trình nào cũng có tiếng giả đó thôi. Dạ. Đâu cái gì mà ngại đâu chị.
Nếu mà Quảng Xuân không lầm thì đây là những câu chuyện lặp đi lặp lại, và trong quá khứ những năm về trước thì có những cái mảnh đời, những câu chuyện, những lá thơ thì rất nhiều vị thính giả cũng na ná vậy đó, mà nó cũng giống là cháu của mình mới ghê chứ. Nếu mà là người dân thì dễ xử hơn đúng không chị Betty? Bây giờ thì vậy, Quảng Xuân nghĩ Quảng Xuân không có nói nước đôi mà cũng không phải ba phải. Nhưng mà bởi vì Quảng Xuân đứng ở góc nhìn là mình sẽ đặt mình ở cái vị trí của cái người đó. Nãy giờ thì mình lên án, mình trách những người đàn ông không giữ được, không có gọi là cầm lòng không đậu. Người đàn ông á thì yêu thương bằng con mắt, mà đôi khi á cái đứa cháu này nghe nói là xinh đẹp, chắc có lẽ cũng ăn nói duyên dáng như thế nào thu hút, hay là cô biết đây là mình kêu bằng gia gì ta, dượng hả?
Dượng,
đúng rồi, dượng. Đã biết như vậy mà còn tạo cơ hội hai người gần gũi nhau, tại vì có cơ hội, có điều kiện, có hoàn cảnh thuận lợi. Nó hơi romantic một chút, rồi cô này cũng nói chuyện nhiều nhiều với ông này một chút, rồi cứ đi chơi vài lần là thế nào cũng dính. Nhưng hồi nãy chị Bích Ti nói cái điều Quảng Xuân rất là tâm đắc, mà Quảng Xuân cũng trước đó cũng tính gọi vô nói, ăn thua cái người đàn ông thôi. Thậm chí có nhiều người họ đi về Việt Nam rất nhiều lần, họ có xa ngã, họ có cái gì đâu. Cái đó là do cái bản chất. Còn thí dụ như nếu mình xin lỗi nha, mình nói trên đài thì thấy vẻ không, hơi hơi không đúng đó, cái vấn đề mà ăn bánh trả tiền. Đôi khi thì thôi, cái người đàn ông họ biết, còn cái này lại dính gian díu mà với cháu vợ rồi lại để cho có gây hậu quả, thì cái điều này rõ ràng thật sự là khủng khiếp. Mình bởi vậy mình hiểu tại sao chị Hoàng Mỹ có một cái chuyện rất là khủng khiếp mà chị viết cái lá thư này tâm sự với chị Bích Ti. Thì không, chị không phải là một người đầu tiên đâu, rất nhiều thính giả trước đây và trong cái chương trình có những niềm vui này cũng đã gọi vào xin hỏi ý kiến. Bây giờ Quảng Xuân nghĩ như vậy, nếu mà hồi nãy chị Nguyên nói, Quảng Xuân cũng thấy đúng, nếu là một cái người phẫn uất trong cái câu chuyện này thì thôi tiễn, gọi là nó tiễn chồng đi mà tiễn vong luôn đó. Thì mình lại khổ, mình là còn hai đứa con, không biết phải hai đứa không mà chị Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ có hai đứa con với ảnh đúng không?
Hai đứa con gái.
Mà không biết con nó đã lớn trưởng thành chưa, tốt nghiệp đại học chưa, hay là vẫn còn trẻ trung, hay là vẫn còn
8 tuổi với 6 tuổi, chị mới nhỏ lắm chị, 8 tuổi
cháu,
với 6 tuổi.
Cháu nó còn nhỏ lắm, cháu nó còn nhỏ lắm. Bây giờ nhìn lại đi, người chị trừ cái tội động trời động đất này, ngoài ra ảnh có tốt với chị không? Ảnh có yêu thương chị không? Thôi bây giờ mình để cái chuyện ngoại tình hay là lăng nhăng với cái cô cháu này qua một bên đi nha. Đời sống gia đình vợ chồng chị có hạnh phúc không?
Nào dạ, chị có nói là chậm. Tương đối hạnh phúc chị. Dạ, chị
tương đối hạnh phúc và hai đứa nhỏ thương bố, bố nó cũng thương con, thì bây giờ nếu mà cắt đứt ly dị thì thấy cái điều này sẽ rất là tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Mình làm cái cách gọi là buông cho chặt, đặt cho em. Quảng Xuân không dám lên mặt hay lên tiếng nói gì, tại Quảng Xuân không nằm trong hoàn cảnh của chị Mỹ. Quảng Xuân không có kinh nghiệm, bản thân mình không có bị như vậy, nhưng mình thử mình đặt ở hoàn cảnh của ảnh, rồi mình đặt hoàn cảnh của chị Mỹ, thì bây giờ mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chị nên nói chuyện với chồng chị, thậm chí cái chuyện này có thể nói với ba mẹ hai bên luôn, nói thẳng luôn cho mọi người biết. Còn nếu không, trước mắt mình còn tôn trọng, mình nói riêng với chồng. Bây giờ anh tính làm sao? Tại vì cái đứa con không thể nào bỏ, cái đứa trẻ bên kia 5 tháng nó vô tội, và đó là một cái điều tội lỗi rất là lớn, không có bỏ, phải để cho nó tượng hình và phải sanh nó ra. Còn cái chuyện nó sẽ có một cái lô xích xong đủ thứ cái hậu quả sau này. Nhưng mà nếu mà chị là một cái người phụ nữ, chị cảm thấy chị chấp nhận được, bởi vì đó là con của cháu chị, cũng là máu mủ trong gia đình. Nếu mà chị có một cái tấm lòng, chị có thể chị sống được cái kiểu là buông bỏ, có nghĩa là chị chấp nhận, chị tha thứ được á, thì để cho nó sanh rồi. Không biết hoàn cảnh gia đình của cái người chị của chị có khá giả không. Nếu mà chị thật sự khá giả thì không có cần thiết, nhưng mà ông bố phải cũng có trách nhiệm đó. Rồi, nhưng mà nó sau này là Quảng Xuân nói khi sanh nó ra, nó lớn lên rồi còn cái chuyện mà bảo lãnh nữa đó nha. Như thế nào thôi, giờ mình khoan tính cái chuyện đó, cái chuyện đó sẽ rớt ra cái chuyện tương lai. Còn trước mắt là phải để cho đứa nhỏ chào đời. Và dĩ nhiên người mẹ của đứa bé cũng như người bà ngoại của đứa bé, có nghĩa là chị của chị, phải có trách nhiệm 9 phần 10 là lo cho đứa bé. Còn ví dụ như gia đình bên đó khó khăn thì là anh sẽ có một cái động thái gì đó, nhưng đừng có quá đáng, đừng có rút ruột, đừng có lo hết. Giống như cô này xinh đẹp trẻ trung thì bắt đầu tập trung toàn tâm toàn ý để lo cho bên kia là lại phát sinh. Bây giờ chị cứ ngồi chị nói thẳng với ảnh đi, có ảnh muốn cái gì, ảnh sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Mình hỏi ý kiến ảnh trước đi, hai người bàn với nhau như hai người bạn đi. Bây giờ người vợ đau khổ quá rồi, bây giờ để cái tư cách người vợ ngoặc bên, bây giờ mình bàn với nhau như hai người bạn đi. Tại vì không thể nào biểu chị đi bên kia, đứa cháu bên kia nó phá hoặc là nó bỏ 5 tháng rồi còn cái gì nữa, quá lớn rồi. Và cũng nếu cho dù nó còn nhỏ cũng không bỏ, đứa trẻ phải được chào đời. Phải khi nó chào đời thì sau đó là sao? Chị ngồi lại nói chuyện với chồng chị để xem cái tư cách của chồng chị, cái thái độ và cái tình cảm ứng xử của chồng chị như thế nào. Rồi mình sẽ tính tiếp. Cái này đó mình Quảng Xuân nghĩ nó là step by step, tức là từng bước. Chứ nếu mà ngồi đây mà nghĩ tới chuyện tương lai cũng khiếp rồi, sau này lớn thì sao, rồi bảo lãnh nó qua làm sao, rồi ăn ở đâu, rồi mình có cu mang nó hay là có nhà riêng hay cái gì đó, tại vì nó còn có người mẹ, nó còn bé xíu, rất là khủng khiếp. Bây giờ khoan đã, mình sẽ giải quyết từng bước một, tại vì đây là một cái câu chuyện khó cho chị và cũng như những người góp ý. Bởi vì chị biết không, là khi mà nếu mà có gian díu với cái người dân nước lạ đó, mình còn dễ nói chuyện, còn đây là cháu trong gia đình. Bảo Xuân nhớ có lần cũng có rất nhiều vị thính giả gọi vô thôi tha, nhưng mà mình cũng phải gọi là mình làm sao để giữ. Quảng Xuân không nghĩ sau chuyện này thì cái mối quan hệ vợ chồng giữa chị với anh là sẽ tròn trịa, láng phẳng, trơn tru như từ đầu cho đến bây giờ. Nó sẽ có một cái vết rạn đó. Nhưng mà nếu cái tấm lòng vị tha của chị nó vượt qua, nó lớn hơn cái chuyện đó, thì chị có thể sống được. Tại vì chị nghĩ tới hai đứa con chị, bây giờ ly dị tội nghiệp lắm. Quảng Xuân trước khi, Quảng Xuân không có nói thêm nữa, bởi vì Quảng Xuân trước khi kết thúc rời khỏi làn sóng, Quảng Xuân chỉ kể một cái câu chuyện mới đây xảy ra. Mình có người bạn rất thân, có đứa cháu ruột, ba mẹ ly dị khi nó còn bé, cỡ tầm cũng 8-9 tuổi. Và khi nó lớn lên, nó sống trong cái tình trạng là ba mẹ ly dị, nó bị trầm cảm mà mình không biết. Nó từ Cali, nó chạy qua bên này, tiểu bang này, nó ở nhà dì ruột của nó để nó đi học. Nó tốt nghiệp đại học, nó rất là xinh đẹp, nó rất là sáng chói, nó giỏi về art, về nghệ thuật, về đủ thứ. Và nó trở thành một cô giáo dạy rất giỏi, trở về Cali. Cũng chỉ vì những cái chuyện buồn tình, thất tình này nọ, tự cầm súng, kết liễu đời mình mới cách đây một tuần. Và một trong những lý do là cái sự chia tay rạn nứt của cha mẹ đã làm một cái nỗi đau cho con bé, nó lớn, nó sống và nó lớn lên trong một cái trạng thái như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những đứa trẻ có hoàn cảnh cha mẹ ly dị đều yếm thế, đều yếu đuối. Nhưng mình nghĩ lại hai đứa con mình trước cái đã, từ từ. Rồi nếu anh là một người chồng trước đây vẫn tốt, vẫn rất là tuyệt vời, nhưng mà chẳng may trong một cái phút xa ngã thì thôi, chị suy nghĩ lại. Còn nếu mà cái bản chất của anh bây giờ có tha, mai mốt ổng cũng vậy thôi à, thì thôi, tiễn vong lên đường. Nói như chị Nguyên hồi nãy. Do đó ở đây không phải Quảng Xuân nói nước đôi hoặc là ba phải, nhưng Quảng Xuân chỉ muốn phân tích cái tình và cái lý để cho chị Hoàng Mỹ có thêm những cái dữ kiện suy nghĩ để có thể đủ sáng suốt để quyết định cái câu chuyện của chị. Cảm ơn chị Bích Ti, anh Thanh Hùng, Nhã Quyên rất nhiều. Happy holiday mọi người, phải thương chút trước.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã cho ý kiến. Chị ơi, chị Quảng Xuân nói là chị có người bạn bên này mà bây giờ cô bé mới tự tử cách đây một tuần, tại thành phố nào đấy chị?
Ở ngay Cali, còn chắc là cũng ở khu vực thành phố nào thì để cái người bạn kể lại, mình không có hỏi kỹ thành phố nào. Và sắp sửa tang lễ sắp diễn ra mà mình nghe mình rất là mình sốc, lại con bé mới có 25 tuổi thôi thưa chị Bích Tinh.
Dạ vâng, thì cách đây chừng 7-8 năm đó, Bích Thi có một cái kê như vậy. Bích Thi buổi sáng hôm đó, Bích Thi đang đi vào bệnh viện làm buổi sáng sớm ra. Thì lúc 7 giờ sáng có người gọi Bích Thi xuống để mà translate trong cái phòng emergency đó. Thì cũng cái kê đó là cũng là đại khái là cái cô bé này, cô mới có 17 tuổi, học trung học, trường trung học tại quận Cam đây này. Đó thì đem cô vào bệnh viện thì cô cắt cái gân tay của cô ra. Thì người ta đem vào thì lúc đó mà cô gắt gân tay buổi tối, thành ra là khi buổi sáng không thấy cô dậy đi học thì bố mẹ cô với người gia đình vào với gõ cửa phòng thì mở ra thấy cô coi như là gần chết rồi. Với đem với gọi emergency thì đưa vào cái bệnh viện với chị đang làm việc. Thì cha mẹ thì nói tiếng Anh không có được không được rành, thành ra mời Bích Thi xuống để translate đó. Thì Bích Thi với thấy mọi người xuống vào làm, nghĩa là làm cấp cứu cho cô, thì trong vòng một tiếng đồng hồ thì kết cuộc là cũng không có cứu được cô nữa. Thì
ở đây Quảng Xuân cũng muốn đính chánh thêm một cái chút xíu cái ý của Quảng Xuân, không phải là hù hay là gieo những cái viễn ảnh rất là xấu, đen tối cho chị Hoàng Mỹ. Nhưng ở đây Quảng Xuân chỉ nói là đôi khi những đứa trẻ sống trong tình trạng ba mẹ mà ly dị nhau, nếu nó còn bé quá, mà nhất là con gái nó nhạy cảm, thì mình phải thấy tình trạng chưa đến mức độ mà chặt đứt thì mình cho một cái con đường, một cái lối thoát. Mình cho ảnh một cái đường, một cái mở, một con đường thoát cũng chính cho chính mình. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái đời sống ứng xử vợ chồng sau này cũng sẽ khó cho chị. Nếu mà chị không biết chị bên có cái tôn giáo nào để theo, có cái niềm tin tôn giáo nào hay không, chị cứ nghĩ là đôi khi cuộc đời này hãy mình cảm thấy nó nhẹ thì nó sẽ nhẹ. Mặc dù nói thì nó dễ làm mới là khó, và người trong cuộc bao giờ cũng khó hơn cái người gấp ý. Quảng Xuân không phải nhất thiết cha mẹ nào ly dị thì con cũng đều có những cái viễn ảnh đau thương, đau buồn như vậy. Nhưng ở đây mình chỉ nhắc nhẹ là mình nghĩ tới hai đứa con mình trước đã. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chị đã có cái sự góp ý hết sức là chân tình và sâu sắc trong cái việc của cái cô Hoàng Mỹ này. Dạ vâng, xin được trở lại với chị Bích Tý ạ.
Dạ vâng.
Dạ đúng.
Dạ cảm ơn cô Bích Tý, cảm ơn chị Quảng Xuân cũng đã gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay cho cô Hằng Mỹ. Và có lẽ là cái câu chuyện mà cô Bích Tý gửi đến cho quý vị ngày hôm nay thì mình cũng nghe rất là nhiều, nhiều ông về Việt Nam thì nhiều khi có những cái gọi là cạm bẫy, có những cái có những ông nếu mình không có nhà quyền không có muốn qua đủ cả nắm là ông nào về Việt Nam thì cũng sẽ lăng nhăng, nhưng mà có cái có ở bên Việt Nam nó có quá nhiều cạm bẫy, và có những cái cuộc sống của những cái người dân ở bên Việt Nam khi mà họ tới một cái cuộc sống khó khăn quá thì họ cũng có thể tìm những cái cách để họ đến một cái, họ nghĩ tới những cái con đường, bất cứ những con đường nào để đến được đất nước Hoa Kỳ này, thì trong đó có những cái con đường ngay cả họ biết là người thân của mình nhưng mà họ vẫn tìm cách để họ được đến một cái đến được, nhất là cái xứ cờ hoa này. Và xin mời cô Bích Tý đúc kết chương trình thưa cô.
Đúng như vậy đó. Thì có nhiều cái trường hợp lắm mà Nhã Quyên nói ra họ sẽ dùng đủ mọi phương tiện để mà họ qua bên Mỹ này. Thành ra là Bích Thi có biết có một cái trường hợp, có một cái em mà Bích Thi không nói tên ở đây đâu. Em đó vội vàng ấy, nói quen với cô Bích Thi thì nói chứ cô cháu tuần sau cháu về Việt Nam cháu lấy chồng. Khi nói ủa sao cô từ trước giờ không thấy cháu nói cái gì chồng con mà tự nhiên bây giờ lấy chồng một cách gấp gáp như vậy. Cô bé lung túng, cô bé nói chứ cô biết không, bố mẹ cháu gọi cháu về gấp mà bên kia họ sửa soạn hết tất cả rồi, quần áo cưới gì sửa soạn hết rồi, cháu về chừng 5 ngày thôi, đám cưới xong cháu lại qua lại. Thế thì về Bích Thi thì Bích Thi cũng không có để ý lắm đâu cái vấn đề đó, nhưng mà cũng chúc mừng cho cháu đó. Thì nó đi về trong vòng một tuần lễ nó trở lại, nó đi làm việc lại. Thì lúc đó sau này Bích Thi mới nghe các mấy người trong sở với xì xầm mới nói là mấy Việt Nam thôi đó thì cũng xì xầm với nhau, đến tai Bích Thi thì cũng nói là nó về là đám cưới, nhưng mà về sau vì nói là đây đám cưới mà đám cưới cái kiểu như mà làm bộ giả đó đó, thành ra để cho cái người đó mà cái người đó lại là bà con trong bà con dòng họ không á, chứ không phải người ngoài đâu. Thành ra Việt Nam mình nó họ có nhiều cái vấn nhiều cái chuyện để mà họ set up để mà họ qua bên Mỹ này. Đó thì cái cô bé này đến khi đám cưới được đem ông chồng qua bên này rồi ấy, thì thấy thấy cô vẫn tỉnh bơ à. Kiểu mà mình làm giả như vậy thì làm sao mà thân thiết được, thấy không? Đó. Cái vấn đề ở đây là chúng ta đang ở sống một cái thế giới tự do như thế này, chúng ta thấy là chúng ta rất là lucky mà chúng ta đã sống ở đây, thành ra đừng có cầm lên gì hết mà cố gắng mà sống có một cái đời sống tốt đẹp ở cái thế giới này. Bây giờ trở lại cái vấn đề của cô Hoàng Mỹ này, thì nãy giờ chắc cô Hoàng Mỹ chắc cũng đã theo dõi những cái sự góp ý của các quý vị gọi vào rồi đó, thì cũng như bao nhiêu lần trước đó, Bixi bao giờ Bixi cũng nói nếu còn nước còn tát, bởi vì mình để cho chồng đi có 2 tuần lễ mà mình coi thường, mình không đi theo để cho chồng về bên đó 2 tuần lễ mà vừa đi làm việc, cái chuyện làm việc thì cái chuyện nó đưa nghĩa là đứng đắn rồi, nhưng mà tuy nhiên bên cạnh cái làm việc ở bên Việt Nam mình có những cái một số cái vấn đề nữa là có các bà các cô ở bên cạnh nữa, mà nhất là cái người này á, cái cô bé này nó lại xinh đẹp nữa, rồi nó muốn qua bên Mỹ này nữa, mặc dù là con cháu trong gia đình mình không có đề phòng những cái chuyện đó, nhưng mà có như vậy thì mình nó mới xảy ra những cái chuyện bây giờ mình cảm thấy là hối hận cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ phải giải quyết cái vấn đề làm sao cho nó ổn thỏa, làm sao mà trở lại cái tình trạng ít nhất là hạnh phúc trong gia đình trở lại. Cái chuyện cô bé kia cô đã lỡ có bầu mà bà phải thú thật ra, bởi vì không còn thể giấu giếm được, trước sau gì cũng phải nói rõ ràng ra để cho hai bên, bà chị với bên mình bên này, để mà giải quyết vấn đề đó. Thì bây giờ có đau khổ chăng nữa thì cũng đã chuyện đã lỡ rồi, mà chồng mình bây giờ ông đã biết cái chuyện đó rồi, và bây giờ mình cũng biết chuyện đó rồi, thì không có cách gì ông về Việt Nam trở lại một lần nữa, đúng không? Đó, mà không có người đàn ông nào mà có vợ rồi mà lại muốn bỏ vợ. Bixi nói là phải ít nhất là 90%, chỉ trừ khi nào cái bà vợ bên này bảo quá sức thôi. Chứ còn mình đang có một cái đời sống ấm êm như vậy, rồi đột nhiên chồng mình bị sa ngã, đây là một cái phút yếu lòng của một người đàn ông, thì mình có thể tha thứ được. Mình tha thứ để mà mình cứu lại trong cái cuộc sống mà hạnh phúc trở lại cùng với nghĩa là 2 cháu nhỏ nữa, nó còn nhỏ quá, nó cần có một người cha. Cái chuyện dù sao chăng lỡ rồi, người đàn bà mình cũng phải nên tha thứ cho ông chồng để mà giúp cho ông chồng nữa. Ông đã theo cái lá thư thì Bixi biết rằng là ông cũng rất là khó xử trong cái vấn đề này. Bởi vì khi mà người ta đã lỡ rồi, chân tay đã nhúng chàm rồi ấy, thì người ta cũng không muốn cái chuyện nó xảy ra đâu. Nhưng mà trong cái lúc yếu lòng, con người ta cũng có những lúc yếu lòng thì mình nên tha thứ thôi. Ở đó thì bây giờ giải quyết làm sao? Giải quyết thì bây giờ như những lần trước với chị cũng hay giải quyết và cùng với các mọi người như vậy, mình nên tha thứ. Chứ nếu mà mình bỏ thì dễ quá. Nhưng mà mình nghĩ lại coi, mình bỏ thì 2 đứa con mình, nó không có cha, rồi lại chia tài sản mà chia ra nữa, nó rất là rắc rối. Những người không có tài sản thì cũng đơn giản hơn, nhưng mà mình chồng mình làm kỹ sư, mình cũng có công ăn việc làm bên này nữa, thì khi mà chia đôi chia ba ra nó rất là rắc rối đi nhức đầu lắm, mà hơn nữa là mình cũng phải cái đời sống của mình, tâm lý của mình nó sẽ bị xáo trộn rất là nhiều đó. Chẳng thà mình níu kéo lại cái hạnh phúc của mình được bao nhiêu thì được bao nhiêu phần trăm, mặc dù nó không hoàn toàn 100% như ngày xưa, nhưng mà ít ra chăng nữa cái đời sống nó cũng đỡ xáo trộn hơn. Rồi cung cấp cho đứa bé thì cái chuyện đó mình có tiền bên này, hai vợ chồng lo cung cấp cho đứa bé, giải quyết cho vấn đề, nhất là hai bà mẹ là hai người bạn thân nữa, nhờ bố mẹ của mình góp ý vào cùng với vợ chồng với nhau, ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mà Bixi tin tưởng rằng 90% là ông xã của Hoàng Mỹ sẽ chấp nhận cái giải pháp của Hoàng Mỹ kể từ bây giờ, miễn là đứa con vẫn giữ được, cũng là con, biết đâu cái người đứa con, cái bào thai đó có thể là đứa con trai nữa, thì mình sẽ nhận nó là đứa con nuôi thì cũng đâu có sao đâu, phải không ạ? Rồi cô bé ở bên Việt Nam, cô có thể cô gặp người khác nữa. Cô biết là cái chuyện này cô không thể nào tiến tới hơn nữa, thì cô sẽ gặp những người khác và cô sẽ lập gia đình với những người khác nữa. Thì thì cái chuyện nó cũng sẽ giải quyết êm đẹp mà thôi. Miễn là đừng có cho ông chồng về Việt Nam nữa. Đó là cô Betty nói là như vậy. Ok. Rồi nếu mà Hoàng Mỹ có thêm những thắc mắc gì nữa thì cứ gọi điện thoại riêng cho cô Betty cũng được nhá. 714-726-4002. Đó là số phone của Betty và số email là daobetty@yahoo.com. Vâng, và Betty xin cảm ơn những sự góp ý của quý vị từ nãy đến giờ. Và Betty, cô Betty xin cảm ơn hai em Thanh Hùng và Nhã Quyên đã đi họp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Và tuần tới thì sẽ gặp lại. Và Betty chúc trước là xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương có một cái mùa lễ Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều đã bỏ chút một thời gian của mình cùng với Nhã Quyên và Thanh Hùng để trong chương trình talk show có những điểm riêng hôm nay và qua một cái câu chuyện hết sức là đau buồn như vậy. Và Thanh Hùng, Nhã Quyên cũng xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện thoại vào để tham gia cùng chương trình, giải quyết có những ý kiến để nhằm giải quyết giúp cho cô Hoàng để mà giải quyết cái câu chuyện đau buồn của mình trong ngày hôm nay. Và mong rằng cô ấy sẽ nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị và sẽ có một cái kết quả câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin cảm ơn chị Betty rất nhiều và chúc chị một buổi chiều Chủ nhật cũng như một mùa Giáng sinh tràn đầy sức khỏe và nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Và xin hẹn gặp lại chị trong chương trình lần tới.
Cảm ơn các em.
Dạ vâng, xin chào chị.